Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, phóng viên chúng tôi có bài phản ánh qua hội nghị lần thứ hai phiên mở rộng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2026. Đồng thời cho ý kiến đối với chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp đó là bài ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp ở Gia Lai trong việc chủ động mở rộng kênh tiêu thụ và đã xuất khẩu thành công sản phẩm sang những thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, khẳng định chất lượng và uy tín nông sản địa phương. Phần tin trong chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến thăm tặng quà hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi tại xã Tuy Phước Đông. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB Bank hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão lũ. Tỉnh Gia Lai hỗ trợ hơn 1.200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa tổ chức hội nghị lần thứ hai phiên mở rộng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2026, đồng thời cho ý kiến đối với chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị tập trung thảo luận thể hiện rõ quyết tâm đồng thuận cao, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo thông suốt, thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2026. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Minh Quân phản ánh chi tiết qua hội nghị này.
Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2025, dù chịu tác động nặng nề của bão số 13 và mưa lũ trong tháng 11, gây thiệt hại lớn về hạ tầng và sản xuất, kinh tế Gia Lai vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định, tổng sản phẩm địa phương GDP ước tăng 7,2%, thu ngân sách ước thực hiện 25.950 tỷ đồng, đạt 107,7% dự toán năm. Hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn, an sinh xã hội được bảo đảm. Tuy nhiên, việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2025 còn những hạn chế khó khăn, trong đó đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng GDP chưa đạt kế hoạch, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường ở một số địa phương chưa chặt chẽ. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, bộ máy chính quyền một số nơi vận hành chưa thực sự đồng bộ, nhân lực cấp xã ở các lĩnh vực then chốt còn thiếu và yếu, công tác phát triển đảng viên còn gặp khó khăn, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chậm chuyển biến. Công tác nắm bắt dư luận xã hội, tuyên truyền, định hướng thông tin trên không gian mạng có lúc chưa kịp thời, thiếu chiều sâu. Tại hội nghị, lãnh đạo các ngành địa phương đã tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp có tính khả thi, phù hợp thực tiễn để thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Liên quan tới công tác khắc phục hậu quả thiên tai, hiện các cấp các ngành đang rất khẩn trương quyết liệt khôi phục lại sản xuất, hạ tầng thiết yếu và thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà sập, hư hỏng nặng, đảm bảo mọi người được đón Tết trong căn nhà mới. Năm 2026 tới đây, tỉnh Gia Lai xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng không gian phát triển mở, hài hòa, hiện đại, giàu bản sắc, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm động lực cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, tỉnh đề ra kế hoạch thực hiện 19 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu với nhiều mục tiêu ở mức cao. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP phấn đấu đạt từ 8,8 đến 9,4%, trong đó khu vực nông lâm thủy sản tăng 3,7 đến 3,8%, công nghiệp và xây dựng tăng 11,6 đến 12,8%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,5 đến 10,5%, tổng thu ngân sách trên địa bàn khoảng 27.871 tỷ đồng. GDP bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu này, Gia Lai xác định 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 2026. Trong đó quan trọng nhất là chuyển mạnh từ nền hành chính, quản lý kiểm soát sang nền hành chính phục vụ và đổi mới sáng tạo với tinh thần thần tốc không bàn lùi chỉ bàn làm, nghĩ lớn, làm lớn, thực hiện nguyên tắc rõ rõ trong chỉ đạo điều hành. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, bức tranh kinh tế năm 2025 có nhiều gam màu sáng, trong đó tổng thu ngân sách đến hết tháng 12 sẽ cao hơn con số 25.950 tỷ. Đây là nguồn lực quan trọng, đảm bảo để tỉnh chi cho các hoạt động phát triển kinh tế xã hội năm 2026 tới. Cộng với đó, 172 dự án với hơn 157.000 tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư vào tỉnh sẽ là động lực tăng trưởng trong những năm tới. Sắp tới đây, tỉnh sẽ tổ chức các buổi làm việc để các sở ngành địa phương trình bày định hướng, mục tiêu phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm đột phá để cùng với tỉnh quyết tâm thực hiện đạt mức tăng trưởng GDP đạt từ 8,8 đến 9,4%. Tỉnh sẽ phân giao chỉ tiêu cụ thể và giao KPI cụ thể. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định.
Định hướng 2026 thì chuẩn bị công bố chỉ số KPI ấy. Chúng tôi theo chỉ đạo trung ương là theo quý. Hiện nay trong chỉ số KPI ấy, thì chúng tôi cũng yêu cầu phải phân kỳ các chỉ tiêu. Có chỉ tiêu theo tháng được, theo quý được, nhưng nó phải khả thi mà bắt buộc theo quý để tính toán. 135 xã phường có chỉ số, các sở ngành có chỉ số. Và dự kiến 1-2 tuần nữa cũng đi chuẩn bị kỹ, cộng với sự hướng dẫn các sở ngành theo từng lĩnh vực, thì các đồng chí lãnh đạo địa phương sẽ báo cáo trước lãnh đạo cái việc triển khai từng địa phương một, báo cáo theo cái phân kỳ đảm bảo theo chỉ tiêu ra.
Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cho biết, bước sang năm 2026, bên cạnh những thời cơ thuận lợi cơ bản, tỉnh Gia Lai vẫn tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nhất là tập trung mọi nguồn lực để khôi phục phát triển kinh tế và khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử tháng 11 vừa qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh chín nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội quán triệt, tập trung thực hiện. Trong đó, tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2025-2026, phấn đấu tăng trưởng GDP cả năm đạt 8,8% đến 9,4%. Để nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở để sắp xếp không gian phát triển, bố trí nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư, ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược kết nối liên vùng và các công trình thủy lợi quy mô lớn tại khu vực phía Tây tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, tất cả các chương trình kế hoạch đã có chủ trương phải tổ chức thực hiện, có kiểm tra, giám sát, phải có kết quả cụ thể. Đồng chí Thái Đại Ngọc cũng chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao các chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.
Nhiệm vụ đặt ra năm 2026 là hết sức nặng nề và cấp bách. Do đó, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở ban ngành, đoàn thể, nhất là người đứng đầu, cần phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, linh hoạt, nắm chắc tình hình thực tiễn, căn cứ vào kế hoạch, chỉ tiêu của tỉnh đặt ra, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành địa phương mình, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, những việc cần làm ngay để chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ ngày đầu, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ đặt ra cho cả năm 2026.
Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030.
Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi qua hội nghị lần thứ 2 phiên mở rộng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2026, đồng thời cho ý kiến đối với chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Bây giờ chương trình xin được tiếp tục với các thông tin khác.
Sáng ngày 5 tháng 12, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trưởng đoàn công tác, để đến thăm tặng quà hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do bão lũ trên địa bàn xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, trong đợt bão lũ vừa qua, toàn xã có 102 căn nhà bị sập, 1.613 căn nhà tốc mái, 68 ngôi nhà hư hỏng nặng, ước tính tổng thiệt hại trên địa bàn xã trên 303 tỷ đồng. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, gửi lời chia sẻ sâu sắc trước những mất mát của bà con và mong muốn người dân nơi đây từng bước tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo mọi nguồn lực triển khai thực hiện chiến dịch Quang Trung thần tốc, xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đã tặng 110 suất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mồ côi, một suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 300.000 đồng.
Cũng trong ngày 5 tháng 12, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB Bank đã đến thăm trao tặng hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão lũ. Tiếp đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi thăm, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB Bank đã trao khoản hỗ trợ 3 tỷ đồng cho đồng bào tỉnh Gia Lai bị thiệt hại do thiên tai. Đây là số tiền được trích từ nguồn đóng góp của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động của ngân hàng, nhằm chia sẻ giúp đỡ người dân Gia Lai sớm vượt qua những khó khăn trước mắt do thiên tai để lại. Đại diện Ngân hàng Quân đội cho biết, việc hỗ trợ kinh phí lần này thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng, đồng thời mong muốn góp phần chung tay cùng địa phương trong công tác chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế sau thiên tai. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trân trọng cảm ơn sự quan tâm sẻ chia kịp thời của Ngân hàng Quân đội đối với đồng bào trong tỉnh vừa chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai liên tiếp. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, nguồn kinh phí 3 tỷ đồng sẽ được phân bố sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, tập trung hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, đồng thời hỗ trợ các hoạt động sinh kế, giúp người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau bão lũ.
Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, để khắc phục hậu quả của hai đợt thiên tai vừa qua, tỉnh đã và đang huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt các địa phương cùng các sở ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân. Tính đến cuối tháng 11, tổng kinh phí địa phương dành cho công tác khắc phục và hỗ trợ người dân đạt gần 1.200 tỷ đồng. Nguồn lực này được trích từ ngân sách trung ương hỗ trợ, dự phòng ngân sách tỉnh, quỹ phòng chống thiên tai và quỹ dự trữ tài chính. Trong đó, tỉnh dành 67 tỷ đồng phục vụ sơ tán dân và hỗ trợ ứng phó bão lũ, 123 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho nhân dân, khoảng 1.000 tỷ đồng dành để khắc phục hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế và kiến thiết thị chính. Cùng với việc triển khai các biện pháp khẩn cấp bảo đảm an sinh, tỉnh đã cung cấp kịp thời lương thực, nước sạch, quần áo, chăn màn và thuốc men cho người dân vùng ngập sâu bị chia cắt, tuyệt đối không để người dân thiếu đói rét hoặc thiếu nước sinh hoạt, đồng thời phân bổ 3.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, thực hiện hỗ trợ 15 kg gạo một người một tháng trong 3 tháng cho các hộ bị ảnh hưởng mưa lũ. Đối với hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn có nhà bị ngập, tỉnh hỗ trợ 2 triệu đồng một hộ một tháng trong 3 tháng. Về hỗ trợ nhà ở khẩn cấp, tỉnh cấp kinh phí theo các mức 60 triệu đồng đối với nhà sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn, 5 triệu đồng đối với nhà tốc mái hoàn toàn, 2 triệu đồng đối với nhà hư hỏng hoặc tốc mái một phần. Các hộ mất nhà được bố trí tạm cư chủ yếu theo hình thức xen ghép tại nhà người thân hoặc tại các doanh trại quân đội, bảo đảm không để người dân thiếu chỗ ở sau bão lũ. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn đã được khôi phục nhanh. Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị hư hỏng đã được sửa chữa tạm, không còn điểm bị chia cắt. Những đoạn đê xung yếu được xử lý, gia cố kịp thời nhằm bảo đảm an toàn sản xuất và chủ động ứng phó thiên tai. Được biết, hai đợt thiên tai vừa qua gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên toàn tỉnh. Nhiều khu dân cư bị ngập sâu, hơn 51.800 nhà dân bị ngập nước, 32.629 nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng. Hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, điện lực, thông tin liên lạc, trường học, cơ sở y tế bị hư hỏng nghiêm trọng, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản thiệt hại trên diện rộng.
Ngày 5 tháng 12 tại phường Quy Nhân Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo thị trường carbon và cơ chế tín chỉ carbon trong nước. Tham gia hội thảo có đại diện các sở ban ngành địa phương và gần 30 doanh nghiệp, đơn vị đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Gia Lai có nhiều tiềm năng để tham gia thị trường carbon. Nhiều diện tích rừng tự nhiên lớn đóng vai trò then chốt trong hấp thụ và lưu trữ carbon. Nhiều dự án điện gió, điện mặt trời quy mô lớn, doanh nghiệp trong tỉnh ngày càng quan tâm áp dụng giải pháp giảm phát thải, chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, ngoài những tiềm năng lợi thế, Gia Lai còn nhiều khó khăn thách thức khi tham gia vào thị trường carbon. Do vậy, hội thảo lần này sẽ cập nhật các chính sách quy định mới nhất, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tháo gỡ khó khăn và định hướng các bước chuẩn bị cho địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua đó tạo nền tảng thúc đẩy Gia Lai tham gia chủ động hiệu quả vào thị trường carbon, đóng góp tích cực vào mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính. Tại hội thảo, một số chuyên gia đại diện các đơn vị đã trình bày tham luận xoay quanh các vấn đề, tổng quan về thị trường carbon trong nước và quốc tế, lộ trình tham gia thị trường carbon trong nước, kinh nghiệm quốc tế và cơ hội tham gia thị trường carbon của các lĩnh vực tại tỉnh Gia Lai, các dự án rừng liên quan đến tín chỉ carbon trên địa bàn tỉnh.
Chiều ngày 5 tháng 12, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo lấy ý kiến sửa đổi bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam. Dự thảo điều lệ Công đoàn Việt Nam trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 đã sửa đổi bổ sung những nội dung còn bất cập vướng mắc, bổ sung nội dung mới do yêu cầu thực tiễn đặt ra. Cụ thể, thay đổi tên cơ quan lãnh đạo tổ chức công đoàn, bổ sung điều 39 về kiểm tra, kiểm toán và giám sát tài chính tài sản công đoàn, bảo đảm thống nhất với Luật Công đoàn năm 2024, làm rõ quy định về Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp, các đề xuất sửa đổi về Ban chấp hành Ban thường vụ, quy định định kỳ sinh hoạt thống nhất tại điều 15. Đề xuất sửa mức đóng đoàn phí xuống 0,5% tiền lương, sửa quy định về kinh phí công đoàn theo Luật Công đoàn mới. Hội thảo đã ghi nhận các ý kiến đóng góp về nhiều nội dung quan trọng sát với thực tiễn, số lượng ủy ban kiểm tra, vai trò của công đoàn xã phường trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cần sửa đổi lời nói đầu và làm rõ hơn vai trò của công đoàn trong giai đoạn hiện nay, mối quan hệ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhưng vẫn thể hiện rõ tính độc lập tương đối của tổ chức công đoàn. Quy định thẻ đoàn viên, đối tượng kết nạp đoàn viên cần phải linh hoạt để phù hợp với tình hình mới, mô hình công đoàn đơn vị sự nghiệp cần điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. Kết luận hội thảo, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh nhấn mạnh, đợt sửa đổi lần này mang tính tổng thể, đáp ứng yêu cầu mới, đồng thời ghi nhận các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm và cho biết sẽ tổng hợp nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ trước khi gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Cũng trong chiều ngày 5 tháng 12, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho học sinh trung học phổ thông. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong thời gian 10 ngày, từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 11. Theo ban tổ chức, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ và tích cực của học sinh trung học phổ thông toàn tỉnh. Tổng cộng đã có 54.453 bài dự thi được gửi về từ 103 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ hơn 42,7% so với tổng số học sinh trung học phổ thông toàn tỉnh. Nội dung thi tập trung vào các văn bản pháp luật thiết yếu như Luật Quốc tịch Việt Nam, Luật Thanh niên, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân cùng với các quy định về trật tự an toàn giao thông. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã quyết định trao 31 giải thưởng với tổng giá trị 39.400.000 đồng, gồm 29 giải cá nhân và 2 giải tập thể. Trong đó, giải nhất cá nhân thuộc về em Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh, học sinh lớp 11A10, trường trung học phổ thông số 1 Trần Cao Vân. Về giải tập thể, trường trung học phổ thông Pleiku được vinh danh là tập thể có số lượng học sinh tham gia dự thi nhiều nhất với 2.389 bài. Trường trung học phổ thông số 1 Trần Cao Vân xuất sắc đoạt giải tập thể có số lượng học sinh đạt giải nhiều nhất với 6 giải, chiếm hơn 20% tổng số giải thưởng toàn cuộc thi. Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho học sinh trung học phổ thông đã góp phần tạo ra một sân chơi bổ ích, khuyến khích tinh thần tự học, tự nghiên cứu pháp luật trong học sinh, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa pháp luật và rèn luyện kỹ năng sống cần thiết cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Công ty Điện lực Gia Lai ngày 5 tháng 12 đã phối hợp Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh, Khoa Huyết học Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức chương trình hiến máu hưởng ứng tuần lễ hồng EVN lần thứ 11, hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam. Với thông điệp phản trái tim một tấm lòng, chương trình thu hút gần 350 cán bộ công nhân viên tham gia. Kết quả, điểm hiến máu tại cơ sở 1 tiếp nhận hơn 200 đơn vị máu, cơ sở 2 tại Công ty Điện lực Gia Lai tiếp nhận hơn 140 đơn vị, nâng tổng lượng máu tiếp nhận lên hơn 340 đơn vị. Lãnh đạo các đơn vị và đại diện ngành y tế ghi nhận nghĩa cử nhân ái của người lao động ngành điện, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng hội nhập toàn cầu, việc đưa sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương ra thị trường quốc tế trở thành bước đi chiến lược để nâng tầm thương hiệu. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp ở Gia Lai đã chủ động mở rộng kênh tiêu thụ và đến nay, một số sản phẩm đã xuất khẩu thành công sang những thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, khẳng định chất lượng và uy tín nông sản địa phương. Ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, công ty cổ phần IBB Sachi phường Bồng Sơn, Gia Lai mở đầu năm nay bằng thành công khi xuất khẩu trực tiếp 700 thùng bánh tráng sang thị trường Mỹ, bao gồm các loại bánh đặc trưng như bánh tráng nước dừa, bánh tráng gạo mè, bánh tráng rong biển và bánh tráng tẩm vị. Trước đó, công ty đã xuất 10.000 sản phẩm bánh tráng nướng và bánh tráng nước dừa sang Hàn Quốc qua đường chính ngạch. Anh Nguyễn Hữu Vinh, giám đốc công ty cho biết, việc xuất khẩu trực tiếp không chỉ giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm mà còn đưa thương hiệu Sachi Foods gần hơn với người tiêu dùng quốc tế. Với sự hỗ trợ đăng ký độc quyền tại Mỹ và các chứng nhận quốc tế như FDA, ISO 22000, HACCP, ISO 14001, Sachi có nền tảng vững chắc để tiếp tục mở rộng thị trường sang các quốc gia khác. Anh Nguyễn Hữu Vinh, giám đốc công ty cổ phần IBB Sachi chia sẻ.
Mình đảm bảo được những cái tiêu chí vào được thị trường Mỹ á, thì nó đã chứng minh được một điều là sản phẩm của mình đó là có thể đi ra được quốc tế và có thể là đi vào được kệ những cái siêu thị lớn ở tại Mỹ. Sau Mỹ thì mình có thể đi được nhiều nước khác. Cái minh chứng cho cái sản phẩm mình là sản phẩm chất lượng và đạt tất cả các tiêu chí để xuất khẩu. Hiện tại thì quy trình sản xuất đó là phải chuẩn theo một số cái quy định, ví dụ như quy định ISO 22000 để kiểm soát nguyên liệu đầu vào này, sản phẩm đầu ra này, rồi mình phải có chứng minh là cái sản phẩm mình đầy đủ những cái kiểm nghiệm thành phần rồi giá trị dinh dưỡng, bắt buộc bao bì mình phải đạt tiêu chuẩn xuất khẩu này, thiết kế phải đẹp mắt này. Còn về dây chuyền công nghệ thì hiện tại có thể ứng dụng dây chuyền công nghệ mà làm sao để là con người can thiệp ít nhất trong đó có thể, có nghĩa là tự động hóa.
Không chỉ riêng Sachi, nhiều doanh nghiệp Gia Lai cũng đang gặt hái thành công từ hướng đi xuất khẩu. Điển hình là công ty trách nhiệm hữu hạn Dula xã Ân Hảo với các sản phẩm trà, đồ hoa khoe và dầu phộng đã có mặt tại thị trường Nhật Bản và Mỹ. Bí quyết của Dula nằm ở quy trình sản xuất chuẩn hữu cơ kết hợp công nghệ hiện đại, giúp sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, đồng thời giữ trọn hương vị tự nhiên được người tiêu dùng quốc tế đánh giá cao. Chị Đặng Thị Cẩm Lai, giám đốc công ty cho hay.
Hiện tại công ty đã xuất khẩu hai dòng sản phẩm chủ lực là trà nụ hoa hè và dầu phộng một số thị trường như là Nhật Bản, Mỹ với số lượng nhỏ thôi. Điểm mạnh lớn nhất của chúng tôi là quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ, không sử dụng chất bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó thì sản phẩm được chế biến tối giản nhằm giữ được cái hương vị tự nhiên cũng như là đảm bảo tối đa giá trị dinh dưỡng.
Phát triển thị trường xuất khẩu là mục tiêu quan trọng để nâng cao giá trị nông sản, nhưng không nhiều sản phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường quốc tế. Doanh nghiệp Gia Lai chủ yếu quy mô vừa và nhỏ, còn hạn chế về vốn và công nghệ nên việc tiếp cận xuất khẩu gặp không ít thách thức. Trước tình hình này, các doanh nghiệp như Sachi, Dula, Spevy Food đã chủ động nâng cấp quy trình sản xuất, áp dụng công nghệ hiện đại và tập trung xây dựng thương hiệu. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn Spevy Food đầu tư hơn 1 tỷ đồng vào hệ thống máy móc để sản xuất bún gạo khô đạt chuẩn xuất khẩu. Song song đó, chiến lược phát triển bền vững được chú trọng từ đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch, hỗ trợ nông dân về vốn và kỹ thuật, đến cải tiến bao bì, mẫu mã và quảng bá thương hiệu. Anh Nguyễn Hữu Vinh, giám đốc công ty cổ phần IBB Sachi cho biết.
Để mình xuất đi một cái sản phẩm của mình đi á, thì vừa lo lắng có này, nói chung có một gì khó tả, cũng mừng cũng vui nhưng mà vẫn lo lắng một điều là cái sản phẩm của mình đến thị trường đó rồi người Việt của mình thì tiếp nhận thì dễ, nhưng mà cái người bản địa người ta tiếp nhận được đó thì cái đó mới là mục tiêu. Thì trong cái quá trình mà mình đang làm cũng xây dựng một phòng R&D chuyên nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo cái nhu cầu văn hóa ẩm thực địa phương, thì họ chỉ có những cái thị hiếu như thế nào thì mình sẽ thay đổi mẫu mã bao bì, thì công ty luôn luôn thay đổi và phát triển sản phẩm để phù hợp với thị trường quốc tế.
Với công ty trách nhiệm hữu hạn Dula, doanh nghiệp tiếp tục tập trung phát triển nguồn nguyên liệu và đầu tư công nghệ sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Chị Đặng Thị Cẩm Lai, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dula thông tin.
Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu đạt chuẩn hữu cơ, đồng thời thì sẽ đầu tư thêm vào công nghệ chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. Ngoài ra thì công ty cũng đang xúc tiến hợp tác với các đối tác phân phối quốc tế nhằm đưa sản phẩm Việt ra thị trường rộng hơn, khẳng định vị thế của mình trên bản đồ nông sản sạch thế giới.
Cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, các cơ quan chức năng cũng đồng hành hỗ trợ về sản xuất và xúc tiến thương mại, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP và hướng tới xuất khẩu. Việc ra thị trường quốc tế không chỉ tăng giá trị thương hiệu và thu nhập cho doanh nghiệp, mà còn tạo việc làm, đồng thời minh chứng cho hướng đi đúng về chất lượng, an toàn và tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Do đó, sản phẩm địa phương ngày càng khẳng định vị thế và quảng bá thương hiệu nông sản Gia Lai ra thế giới.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp ở Gia Lai trong việc chủ động mở rộng kênh tiêu thụ và đã xuất khẩu thành công sản phẩm sang những thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, khẳng định chất lượng và uy tín nông sản địa phương. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm ngày 5, ngày 6 tháng 12 năm 2025. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa và mưa rào nhẹ rải rác, ngày nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh nhiều mây, có mưa và mưa rào, có nơi mưa vừa và dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận nhiều mây, có lúc có mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao từ 2 đến 3 mét.
Thông tin quảng cáo.
Sofit 300 EC, thuốc trừ cỏ tiên nảy mầm, phòng trừ sạch các loại cỏ trên ruộng như cỏ đuôi phụng, cỏ lông vực, cỏ chát lát và lúa cỏ. Để đạt hiệu quả cao, bà con phun Sofit từ 1 đến 3 ngày sau khi xạ, với điều kiện hạt giống đã ra mầm và rễ đầy đủ. Phun đúng lưu lượng 50ml với một bình 16 đến 20 lít nước cho một sào 500m2. Mua đúng hàng chính hiệu Syngenta và đúng tên sản phẩm Sofit 300 EC. Sofit 300 EC, diệt 3 nhóm cỏ và lúa cỏ, an toàn tuyệt đối cho lúa.
Bay bay con gì nó đang bay bay, gặp nó mình phải xua tay, sợ nhiễm bệnh nó lây.
Là mũi dằn, tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm khác như ruồi, mũi, gián, kiến, bọ chét, vẹt giường, kiến ba khoang. Nhưng không phải lo,
ngày xưa diệt ruồi, mũi, giấy, kiến, gián, nay diệt luôn kiến ba khoang, rệp giường, bọ chét sang trang. Mua ngay bình xịt Jumbo Vẹt mới siêu hay, 7 loại côn trùng chết lăn quay, mạnh nhất từ trước đến nay, lại còn rất an toàn.
Bình xịt côn trùng Jumbo Vẹt công thức mới cùng công nghệ Nhật Bản, mạnh hơn gấp 2 lần, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vep G hướng cắm chanh tự nhiên và Jumbo Vep G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, dùng ngay thôi.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nương tử,
tướng công, chẳng phải muốn rời bỏ ta sao, còn quay lại đây làm chi nữa?
Nương tử hiểu lầm ta rồi, gia trang xuất hiện nhiều mũi dằn, ta sợ nương tử bị sốt xuất huyết nên mới xuống núi tìm mua bí kíp diệt mũi đó.
Có phải là Jumbo Vep S2 đang được các anh hùng cao thủ truyền tay nhau?
Jumbo Vep S2 đúng là danh bất hư truyền, diệt mũi dằn hiệu quả mạnh gấp 3 lần.
Khi nhà mình thình lình chật nhiều mũi dằn bay bay đến căn, cắn đau đau không ngăn là sốt cao.
Ta săn lùng ta quyết mua dùng Jumbo Vep S2, nhãn ít khói cao cấp mới ra.
Nhãn ít khói diệt bọn mũi vàng đang ba nhanh đi bán mui, hiệu do vàng mạnh hơn gấp 3.
Nhãn ít khói lại rất an toàn với chất lượng Nhật Bản. Nhanh mua ngay Jumbo Vep S2.
Mùi không.
Nhãn ít khói Jumbo Vep S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt nay còn có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 con nhãn ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.